Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mà đứa bé nó hư thì bố mẹ làm cái gì? Đây là những người làm cha làm mẹ mà còn hỏi câu đó mà không trả lời được thì dạy dỗ con cái làm sao? Khi mà đứa bé nó hư thì làm gì? Thì làm cái gì? Giơ cái cây quạt roi lên, máu, cầm cái cây quạt giơ roi lên. Khi đứa bé nó hư thì? Khi con cái mình hư thì? Khi mà học trò hư thì? À, mình phải biết là lúc mà nó làm điều tốt thì mình khen thưởng nó, khuyến khích nó. Nhưng nếu nó làm điều sai, điều quấy, mình nhắc nhở, mình giáo dục, mình dạy dỗ, mình uốn nắn mà nó vẫn không chịu nghe thì phải đánh đòn. Mà dĩ nhiên là mình đánh đòn có phải là mình ghét nó không? Không, mình đánh nó là vì mình thương nó. Ngày xưa mà tôi mà cứ hư, mẹ tôi cứ dành tháng đánh lần. Giống như là cứ đầu tháng mình đi viếng thánh thể thì đây tháng đánh lần. Cứ bốn chị em nằm xếp lớp hết ra. Mà mẹ tôi chữ nghĩa thì chả có bao nhiêu, nhưng mà có cái đầu óc nhớ tội đứa nào nhớ hết. Họ nọc từng đứa một: này tội này có không, tội này có không, tội này có không. Rồi tổng hợp, vậy thì mình tính bao nhiêu roi. Bây giờ mình phải tự mình ra hình phạt cho mình. Nếu mà mình ra ít quá, bà có chịu không? Không. Nếu mình ra nhiều quá thì mình lỗ. Lỗ đáng nghĩa là chỉ có 10 roi mà mình sợ. Có mình ra tới 20 roi là do tự mình ra 20 roi và đánh 20 roi. Cho nên phải cân đong đo đếm, cân nhắc coi tội mình như vậy thì xứng đáng là chịu mấy roi. Nếu mà nói là dạ, tội con như vậy con chịu 5 roi. Mẹ tôi có đánh hết 5 roi không? Không. Đánh mấy roi? 3 roi hoặc 4 roi, còn 1 roi để dành gửi ngân hàng. Quỹ tiết kiệm. Rồi tháng sau lại nhớ tháng trước còn nợ mấy roi nhớ không? Mà nhớ 1 roi. Tháng này bây giờ tội như vậy là mấy roi? 10 roi. 10 roi cộng với 1 roi thành mấy roi? 11 roi, còn nhớ ghê lắm. Đây là chưa tính lời. Thì đánh xong tôi thấy đau chứ. Mà lúc thì thấy mẹ tôi cứ thút thít khóc. Thế thì tức lắm, nhưng mà mãi sau buổi tối mới hỏi: mẹ đánh con như vậy còn sao mẹ còn khóc? Thì mẹ tôi bảo: ta thương ta mới đánh. Lúc đó tôi chả hiểu thương mà đánh. Mẹ thương thì mẹ cho con ăn bánh bánh kẹo chứ mà thương mà đánh cái gì. Thì mẹ tôi mới bảo rằng: thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Ghét thì cho ngọt cho bùi, thương thì cho roi cho vọt. Cho nên thầy có khó thì trò mới nên người. Thầy mà dễ dãi quá, học trò chả bao giờ thành công được. Dù là học văn hay học võ, hồi đó tôi đi học võ, ông thầy ông ấy khó vô cùng. Bắt tập là tay chân rã rời hết ra, mà ông cứ bắt phải đấm đi đấm lại, đá tới đá lùi. ai cũng kêu ca trách móc. Nhưng mà ông ấy bảo rằng nếu mà lúc mà tập mấy chú các con mà không tập cho nó thật là nhuần nhuyễn, phải đổ mồ hôi, thì lên võ đài chỉ có knock out thôi, lên võ đài chỉ có thua thôi. Cho nên để mà đấm vào một cái cú nào cho nó xoáy vào đúng mặt người ta thì phải luyện cả trăm cái, thì lúc may ra lên võ đài thì mới đấm đúng được một cái, chứ đâu có phải dễ. Cũng giống như là chúng ta thấy những người bóng đá, họ đá phạt đền hay là đá phạt trực tiếp, họ đá cái bóng mà đi cầu vồng vào, nó gì vào mà hét trời, nó vào một bé nó khóc chứ trời, chắc là nó bắt đội kia rồi. Mà thấy cái bóng nó lọt vào đúng cái lưới mà thấy là người ta cứ nhìn chừng chừng, sao nó lạ thế. Mà để đá vào một trái như vậy thì anh chị em biết là họ phải đá 1000 trái rồi. 1000 trái đá đến mức độ mà nhắm mắt đá nó cũng phải vào như vậy. Thì may ra lúc mà đi đấu thực sự, nhất là vào chung kết cả thế giới họ quan sát họ ngắm, thì lúc đó tâm lý nó căng thẳng lắm. Cho nên là phải nhắm mắt mà đá nó vẫn cứ phải vô cơ thì nó mới được. Chứ còn mà nhìn là nó mất tinh thần liền. Cho nên phải luyện, phải vất vả vô cùng. Nhưng phải nhớ rằng là đó chỉ là cái phương tiện để giáo dục thôi, chứ không phải đó là cái mục đích. Tại vì có những thầy giáo, cô giáo, có những người nuôi dạy trẻ mà đánh những đứa bé ác quá, đứa bé nó khóc không biết làm gì, như cô này là thấy con mình khóc không biết làm gì, lấy băng keo dán luôn miệng nó lại. Có những người làm như vậy, hoặc là đánh mức độ mà nó có những cái lươn nó hằn trên thân thể nó, thì không có phải như vậy. Mẹ tôi đánh, mẹ tôi giáo dục, mẹ tôi dạy để cho tôi hiểu rằng là cái đó là nếu mà con làm tốt thì mẹ thưởng, mà con ngoan cố đã nhắc nhiều lần rồi mà con cứ như vậy thì mẹ mới đánh. Chứ chả bao giờ mẹ tôi mà nói một lần mà mẹ tôi đánh ngay, không. Lần thứ nhất tao nhắc, lần thứ hai tao nhắc, lần thứ ba là quá tam bà bận, là cái tội nó nặng hơn mà roi nó đau hơn. Cho nên giáo dục phải biết cách giáo dục con của mình. Mình giáo dục không theo cảm tính, giáo dục không theo cái cảm xúc, điên lên là tát lấy tát để cũng không có được. Rồi hứng lên thì giống như là cái ông nào mà nửa nước cũng cho đó, ông nào hứng lên mà thấy đứa nó múa, cái con nhỏ nó múa hay quá, nửa nước cũng cho ông nào. Herodê. Mình không có làm theo cảm xúc, giáo dục không được theo cảm xúc, là thích thì là cho lên tận mây xanh, mà ghét thì đập xuống tận địa ngục, không có như vậy. Mà mình phải có cái lý trí để mà điều khiển cái cảm xúc của mình, dù giận đấy, dù tức đấy, nhưng mà phải kiềm chế cái cảm xúc, để những cái ngọn roi, những cái hình phạt không phải là trong cơn tức giận. Nhớ, tức giận mà phạt thì thua, thì đứa bé nó chỉ bảo rằng là bố tức mà đánh, mẹ giận mà đánh thôi. Tao giận mày lắm cho nên là tao đánh mày cho mày chừa. Mẹ giận mà đánh con cho con chừa thì con chẳng chừa. Vì đó là mẹ giận con, mẹ đánh con, chứ không phải mẹ thương con mà đánh con đâu. Cho nên mẹ tôi mới cứ để dành lại, cứ cuối tháng hay là đầu tháng mới tính sổ, chứ không có phải là vừa mới lỗi cái đánh đến tắt túi bụi rồi nó vừa mới được cái gì cái là khen ầm ĩ lên. Cứ mỗi tháng tôi lãnh cái phần thưởng hạng nhất về, cầm cái bằng danh dự về, bố mẹ tôi cười một cái vậy xong. Nhưng mà cuối năm bắt đầu mới coi cộng lại coi 10 chỗ đó tôi học 9 tháng, 3 tháng hè, 9 tháng mà được 9 cái bằng danh dự mà từ hạng nhất đến hạng ba, thì đó lúc đó xếp lại để coi, lúc đó mới thưởng và khuyến khích. Chứ không phải là cứ hứng cái là cho nó khen nó quá, rồi cho nó ăn chơi sướng quá, rồi nó quên mất là nó phải đổ mồ hôi ra, phải cố gắng hơn nữa, chứ không phải dừng lại ở đó. Cho nên những người làm cha mẹ, hôm nay là ngày thứ tư, cầu cho các gia đình. Giáo điểm tin mừng của chúng ta mỗi thứ tư chúng ta nói về các gia đình, cầu nguyện cho các gia đình, đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse, là bổn mạng của các gia trưởng, để xin Thánh Giuse là người đã giáo dục Giêsu con Chúa làm người suốt 30 năm ở ở trong mái ấm Nazareth. Chúa Giêsu cũng sống cái thân phận của một người con, được giáo dục tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở. Thì mỗi người anh chị em mình, những người làm cha làm mẹ ngày hôm nay, nhất là trong năm các gia đình, ta càng cần phải quan tâm đến việc giáo dục gia đình, con cái của mình. Mà giáo dục con cái của mình theo cái cách là phải cho con mình biết chịu kham, chịu khổ, biết vất vả, đổ mồ hôi. Chứ không phải là giáo dục cho con em của mình cứ chiều chuộng con mình quá rồi nó hư đi, cho nên người ta mới bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Cứ thương con mình quá mà không biết thương đúng cách, chiều con mình quá, cho nên mẹ tôi bảo tha là bây giờ tao đánh mày, mày khóc, còn hơn là sau này mày lớn lên tao phải khóc vì mày hư. Lúc mà mình hư rồi mình có khóc nữa đâu, chỉ có bố mẹ phải khóc thôi, đúng không ạ? Nhiều người làm cha người làm mẹ đến đây đập tay, cha ơi con rồi, con rồi, nó gì ghê, con rồi, ma túy, con rồi, con khóc bù lu bù loa. Tại vì lúc trẻ mình cứ sợ con mình khóc, mình không dám đánh, không dám dạy, cho nên lớn lên thì con mình nó sẽ để cho mình phải khóc vì nó đã hư đi mất rồi. Vì thế mà cũng đang trong năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam, các thánh tử đạo Việt Nam cũng phải chấp nhận gian khổ, cũng phải chấp nhận hy sinh, cũng phải chấp nhận đổ mồ hôi, sôi nước mắt và chấp nhận cả cái chết nữa, để nên người và nên thánh. Muốn làm thánh thì trước tiên phải làm người đã, là một người tử tế, tức là một vị thánh. Chứ còn không thể làm thánh mà sống không ra người được. Vì thế mà thưa anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng Chúa thương xót, chúng tôi thường nhắc nhở anh chị em nhiều về cái cách sống làm người tử tế, làm người biết có lòng xót thương, biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến người khác, biết sửa lỗi của mình, biết giáo dục con em của mình. Nhưng nhớ rằng ta cầm cái roi thì cái roi vẫn chỉ là cái roi. Cái roi chỉ là cái phương tiện để giáo dục, như trong bài đọc 1 chúng ta nghe. Sách ngôn sứ Isaiah cho chúng ta thấy lúc Judah, lúc dân Do Thái ngoan cố không chịu nghe lời Chúa, cứng lòng cứng cổ, lòng chai dạ đá, nhận được biết bao nhiêu ân huệ của Chúa mà không có chịu hoán cải, cho nên Chúa phải dùng ngọn roi để mà trừng phạt, để mà nhắc nhở. Thì Chúa dùng Assyria để mà trừng phạt dân Do Thái. Nhưng mà Assyria lại tưởng rằng mình chỉ là cây roi ở trong bàn tay của Chúa, nhưng mà lại tưởng mình là Chúa. Giống như người mẹ cầm cái roi đánh đứa con, thì cây roi nó lại tưởng nó là người mẹ, nó có quyền đánh đứa con. Cái roi nằm đây, tôi không cầm lên, cái roi có làm gì được không? Trả lời, cái roi nằm đây, cái roi rất roi gọi là roi cá đuối hay roi cá sấu gì đi, mà nằm đây mà tôi không cầm lên có ăn thua gì không? Mà tôi cầm lên, tôi giơ lên, tôi không hạ xuống, nó có làm gì được không? Nó phải nằm trong bàn tay của tôi và tôi điều khiển nó, tôi cho nó đánh. Một roi thì là một, hai roi là hai, cho nên chỉ là cái phương tiện, là dụng cụ Chúa dùng để giáo dục. Nhưng mà cái roi Assyria ấy lại tưởng rằng mình là ông chủ, là Chúa, cho nên là hãnh diện, tự cao, tự mãn, nói rằng ta đây, ta thắng được Israel, ta thắng được Judah, ta thống trị nó, ta cai trị nó, ta điều khiển nó. Chúa nói, cái roi, ngươi là cái roi mà ngươi tưởng là ông chủ ư? Ngươi là đầy tớ mà ngươi tưởng là ngươi là ông chủ ư? Sai rồi. Và Assyria vì không sám hối, tưởng rằng mình là vua, là Chúa, ủy quyền, ỷ thế, hống hách, bóc lột, thống trị người khác, cho nên Chúa lại dùng Babylon để mà tiêu diệt Assyria. Anh chị em thấy, ác giả thì ác báo. Và Babylon cũng vậy, khi tiêu diệt được Assyria rồi, Babylon lại hãnh diện, ta đây là số một, ta đây là vua. Chúa lại cho Babylon nát tan luôn, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Cho nên chỉ có Chúa mới là người cầm cây gây roi, Chúa mới là người điều khiển cây roi. Còn cây roi chỉ là dụng cụ Chúa dùng để mà giáo dục người khác mà thôi. Cho nên thưa anh chị em, những sự khó, những khó khăn, những thử thách, đấy là những cái roi đôi khi Chúa dùng để mà nhắc nhở mình, để nhắc nhở mình. Và khi mình nhận ra lời nhắc nhở ấy, thì nếu mà mình sám hối, mình quay trở về, thì mình được cứu độ. Còn nếu mà Chúa đã nhắc nhở rồi mà vẫn không quay trở về thì sẽ bị hủy diệt. Nhớ như vậy, nhớ rõ như vậy. Cho nên chị em đến với giáo điểm tin mừng này, chúng ta thấy rằng lòng thương xót của Chúa thì bao la, nhưng quyền năng và sự công thẳng của Chúa, người ta bảo rằng trời cao có mắt. Vì thế mà những người nào có quyền, có chức, những người nào có tiền, có địa vị, đừng tưởng rằng cái quyền, cái chức, cái tiền, cái địa vị ấy là của mình, rồi mình ỷ quyền, ỷ thế, ỷ mình có tiền, rồi mình làm những điều sai quấy, mình bóc lột người khác, mình hà hiếp người khác, rồi mình ỷ mình có tiền, rồi mình thuê giang hồ để mình trừng trị người này, mình thuê giang hồ để mình đánh đập người kia. Coi chừng, mình thuê giang hồ, người khác có biết thuê giang hồ không? Biết không? Rồi người khác nữa có biết thuê giang hồ không? Và tất cả những đó phải nằm trong cái lưới của ai? Pháp luật. Pháp luật không có cho phép làm cái công việc đó. Cho nên Chúa cho chúng ta biết được rằng là nếu mà mình xử với người khác theo luật giang hồ thì ác giả ác báo. Nhớ, cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Mình đã cao tay thì vẫn có người cao tay hơn. Đội này đã thử ngon, vẫn có đội khác đã hay hơn. Mà đội đang vô địch thế giới mà cuối cùng cũng xách vali về nước. Cho nên chúng ta thấy rằng là trên cuộc đời này chẳng có ai mà hênh hoang tự đắc. Cái roi trong bàn tay của Chúa, dụng cụ trong bàn tay của Chúa mà hênh hoang cho rằng mình đây là Chúa, mà không có phục quyền của Chúa. Mình là dụng cụ mà mình tưởng là ông chủ, mình là đầy tớ mà mình tưởng là vua, là Chúa. Thì Chúa sẽ tiêu diệt hết những con người đó. Nhớ rõ lời của Chúa nói trong sách Isaiah. Bởi thế Chúa các đạo binh nói rằng sẽ làm cho những kẻ lực lưỡng của nó gầy đi từ dưới cảnh vinh hoa phú quý của nó. Một ngọn lửa sẽ bốc lên như một ngọn lửa, một đám cháy. Tất cả quyền lực của nó, tất cả vinh hoa phú quý của nó, tất cả tiền bạc của cải của nó sẽ bốc lên như một ngọn lửa, tiêu tan trong một đám cháy. Chúa các đạo binh nói rằng sẽ làm cho những kẻ lực lưỡng sẽ bị gầy đi. Nhớ, tay ta đã chụp lấy của cải chư dân như chụp một cái tổ chim, như người ta lượm trứng rơi. Ta đây đã lượm cả mặt đất. Nhớ, bàn tay của Chúa lượm cả mặt đất. Mình lượm được có mấy đồng tiền, lượm được có mấy cục vàng, mắt sáng lên tưởng là ta đây là số một. Hai tay nắm được hai thỏi vàng, tưởng đây là ghê gớm lắm. Mà không biết nhìn nhận Chúa là cái gì, hoành hoang tự đắc, bắt nạt người khác, tưởng ta đây là Chúa Đảng, ta đây là giang hồ số một, cốt cán. Xin lỗi, chỉ là một hạt cát, hạt bụi dưới bàn tay của Chúa. Chúa bảo ta chộp lấy của cải chư dân như chộp một cái tổ chim. Cả của cải chư dân này đối với bàn tay Chúa chỉ như là một cái tổ chim. Như người ta lượm trứng rơi, ta đây đã lượm cả mặt đất mà chẳng ai vẫy cánh há mỏ kêu chim chíp. Cái rìu lại tự cao với kẻ cầm rìu mà chặt, hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sao? Như thế ngọn roi kéo được kẻ dưa nó lên, cây gậy nhất được kẻ không phải là gỗ vậy. Đừng có hòng, ta là Chúa các đạo binh, ta sẽ làm cho kẻ lực lượng bị gầy đi. Nhờ sức mạnh của tay ta, nhờ sự khôn ngoan của ta, ta xóa bỏ các dân tộc và chiếm đoạt những kho tàng của chúng. Chúa các đạo binh đã phán như thế. Và vì thế mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa có tỏ ra cho những người khôn ngoan, thông thái, cao ngạo không? Có hay không? anh chị em cầm cái kế hoạch lên, có hay không thì anh chị em nói nhé. Chúa có tỏ mình ra cho những kẻ cao ngạo không? Mạnh lên cho người ta nghe, những kẻ cao ngạo nó nghe cho nó rõ. Chúa có tỏ mình ra cho những kẻ cao ngạo không? Chúa có tỏ mình ra cho những kẻ ỷ mình quyền cao chức trọng không? Chúa có tỏ mình ra cho những người tưởng rằng mình phú quý cao sang, mình biết hết mọi sự không? Chúa có tỏ mình ra cho những người hết bằng cấp này đến bằng cấp khác mà hãnh diện tưởng rằng mình là biết hết mọi sự trên thế gian không? Không hề, không hề. Mà Chúa nói là lạy Cha là Chúa trời đất. Đây là Đức Giêsu nói với Cha của mình. Con ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải những cái điều ấy, không phải cho những kẻ khôn ngoan thông thái, mà đã mặc khải, đã tỏ mình ra cho những người, tỏ mình ra cho những người, tỏ mình ra cho những người lòng thương xót Chúa đoái thương đến những người, lòng thương xót Chúa tỏ mình ra cho những người. Chúng ta đến đây là những người không dám đâu. Đục và biết ai bé hay là nhỏ hay là to, biết liền. Mình nói là mình bé mọn, nhưng mà trong mình cái gì to nhất? Cái tôi của mình to nhất. Cho nên người ta bảo là đánh vần giùm tôi, tờ ô tô y tôi nặng. Tôi mà nặng quá thì trở thành tội. Tôi đánh vần ta thấy tờ ô tô y tôi, cái tôi nặng thì trở thành tội. Cho nên mỗi người, tôi nói thật với anh chị em, chẳng có ai nhỏ bé. Ngay cả đứa bé này, nó bé như thế này, nhưng mà bây giờ sinh ra đứa thứ hai, con chị có bắt nạt con em không? Thằng anh có ghen với thằng em không? Thấy chưa? Chúng ta thấy rõ rằng anh chị em ruột với nhau mà nó còn ghen nhau, nó chả nhịn nhau cơ mà. Cho nên chẳng có ai bé mọn trên cuộc đời này cả. Chỉ có một người duy nhất, cao nhất, giàu có nhất, quyền lực nhất, giàu có vô song nhất, mà lại là người bé mọn nhất. Người đó mang tên là
Giêsu.
Người đó mang tên là
Giêsu.
Chỉ có một Đức Giêsu là người bé mọn nhất, vì Ngài là một vị Thiên Chúa mà khước từ tất cả vinh quang của một vị Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói mà hạ cố xuống dưới trần, mặc lấy thân phận của một con người yếu hèn tội lỗi như chúng ta mọi đàng, và chấp nhận chết và chết trên cây thập giá như là một kẻ đại gian đại ác trần truồng ô nhục, bé mọn hoàn toàn. Và cái bé mọn của Đức Giêsu là lạy Cha con, phó thác hồn con trong tay Cha. Cái bé mọn của Đức Giêsu là ta không đến để làm theo ý của ta, mà làm theo ý của đấng đã sai ta. Bé mọn của Đức Giêsu là ta không làm gì tự ý mình cả. Ta nói cái gì thì ta nói là bởi Cha nói. Ta làm cái gì là ta làm bởi Cha làm. Và ta sống, ta và Cha ta là một. Anh chị em thấy không? Và không ai biết Cha trừ ra Chúa Con. Và không ai biết Chúa Con trừ ra Chúa Cha. Và không ai biết Chúa Cha trừ ra Chúa Con. Và kẻ mà Chúa Con muốn tỏ cho biết về Chúa Cha thì người ấy mới biết được. Và anh chị em mình đến đây, chúng ta cúi mình xuống đấm ngực lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, con cao ngạo quá, con hãnh diện quá. Hôm nay đến trước mặt Chúa, con nhìn nhận con không là gì cả. Ôi ông Trần Đình Long ơi, ông tưởng ông là linh mục ông ghê lắm mà ông. Ông tưởng ông là cha sở ông ghê lắm mà ông. Ông tưởng ông là ông ghê lắm mà. Thưa anh chị em, cầu nguyện cho chúng tôi. Đôi khi chính chúng tôi không dám nói người khác, mà chính tôi nghĩ mình là linh mục, mình là thầy cả, là biết cả mọi sự, phải không? Thầy cả mà, biết cả. Người ta cứ gọi linh mục, người Bắc gọi là thầy cả, đúng không? Mà bảo là thầy cả là biết cả, cái gì cũng biết hết. Cho nên là vua, là ông vua con, là cái gì cha nói là Chúa nói, cái gì cha bảo là Chúa bảo. Cho nên thưa anh chị em, dễ bị cao ngạo, dễ bị hoanh hoang tự đắc, dễ đứng chỉ tay năm ngón, dễ hét ra lửa. Cho nên dâu dân mà đến gặp thì phải con xin phép lạy Cha ạ. À. Chúa, tôi khiêm nhường đó nha, đến để xin phép lạy tôi nha, tôi khiêm nhường lắm nha. Đúng hay sai? Sai rồi. Thế nên chị em đừng có đẩy chúng tôi lên cao để chúng tôi tưởng rằng mình là số một. Muốn gì không có. Thưa anh chị em, Chúa nói rằng ai muốn làm lớn thì phải làm người đầy tớ người khác, phải cúi xuống mà rửa chân. Thầy là Chúa của anh chị em, mà thầy còn cúi xuống rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Vì thế mà anh chị em mình khi nhìn nhận mình tội lỗi, nhìn nhận nhưng mình bất xứng như vậy, thì chúng ta lập tức trở thành người bé mọn trước mặt Chúa, người bé mọn trong lòng thương xót của Chúa. Càng nhỏ bao nhiêu thì mới có chỗ ở trong lòng thương xót của Chúa, càng nhỏ bao nhiêu thì mới có chỗ ở trong lòng của người khác. Mình càng cao ngạo bao nhiêu thì không có chỗ trong trái tim Chúa, và cũng không có chỗ trong trái tim của người khác. Anh chị em thấy, càng khiêm tốn bao nhiêu, càng nhỏ bé bao nhiêu thì Chúa càng thương bấy nhiêu. Dấu điểm tin mừng của chúng ta, nhỏ bé đấy, nhỏ mọn đấy, hèn hạ hèn kém đấy, và chính nhờ như thế mà tại đây Chúa tỏ mình ra, Chúa mặc khải ra cho con người ta biết được lòng thương xót của Chúa. Mà Chúa tỏ mình ra bằng cách nào? Thưa, Chúa tỏ mình ra hằng ngày qua những chứng nhân lên đây. Họ là những người mà Chúa dùng để tỏ mình ra. Cũng như cây roi, những cái sự cố là cái dụng cụ Chúa dùng để mà nhắc nhở, đe dọa chúng ta biết sám hối quay trở về. Con lên đây, con tỏ cho mọi người thấy lòng thương xót của Chúa qua điều mà Chúa đã tỏ mình ra cho con.
Thưa cha, con là Maria Trần Thị Nhung ở Long Thành, Đồng Nai. Con được ơn là vợ chồng con cưới nhau 8 năm mà không có con. Thì vợ chồng con qua một người hàng xóm thì cũng được giới thiệu đến giáo điểm tin mừng này, cầu nguyện được cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì sau khi về được, con đi được 2 lần thì về có con bé này.
Đi 2 lần về có em bé. Hallelujah. Sau bao nhiêu năm?
8 năm ạ.
Vâng, thưa anh chị em, sau 8 năm mà đến đây có nghĩa là cúi mình xuống nhỏ mọn lại. Thưa Chúa, 8 năm rồi con đã làm mọi cách mà không có được con. Hôm nay con thấy mình bất lực hoàn toàn, nhỏ bé hoàn toàn. Để cho Chúa muốn làm gì thì Chúa làm, và Chúa tỏ ra cho chúng ta thấy có một đứa bé sau 8 năm. Đứa bé tên là gì?
Dạ, Teresa Đào Trần Khánh Ngân.
Trần
Khánh Ngân.
Bây giờ được mấy tháng?
5 tháng.
Đây, bé Khánh Ngân sau 8 năm bây giờ được 5 tháng. Đấy, nhỏ mọn là như vậy đấy. Cứ để người ta bế lên bế xuống, đặt đâu thì đặt, nó cứ nằm ở trong lòng của mẹ nó, nó cứ để ở trong vòng tay của mẹ nó. Bé mọn là như vậy. Anh chị em nhìn cái hình ảnh đây, đây chính là hình ảnh mà Chúa bảo chúng ta cần phải bé mọn, là như đứa trẻ ở trong bàn tay của Chúa, chẳng có dãy giụa, chẳng kêu ca gì cả, cứ vui vẻ, chẳng khóc lóc gì cả. Bây giờ mà mẹ nó đi mà tôi bế nó khóc không?
Không.
Nhưng mà tôi bế nó lên nó không khóc, là vì nó biết là có mẹ nó. Ông cha Long mà đụng đến nó là chết với mẹ nó, thấy không? Nó biết chứ không phải nó không biết. Cho nên là bây giờ mà mẹ nó thử không thấy bóng thôi, mà tôi bế là nó khóc, nó dễ lên liền. Nhưng mà nó biết rằng có mẹ nó ở đây bảo vệ che chở nó, thì có 10 ông cha Long cũng chẳng dám đụng đến một cái lông chân của nó. Anh chị em thấy không? Cho nên mình tin vào Chúa ở đây là như vậy. Mình tin vào Chúa đang bảo vệ che chở giáo điểm của mình, thì bao nhiêu quyền lực của thế gian, có cả 1000 băng giang hồ đến đây cũng chả làm gì được hết. Không làm gì được đâu. Quyền lực của Chúa vô song. Chúa nói là ta nắm cái mặt đất này mà, trong bàn tay của ta, trong cái nắm tay của ta thôi, ta tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Bé lên đi con. Hai bé.
Vượt qua cho nó đi con. Cho qua đi cho nó khỏi khóc.
Rồi, con đứng dậy lại. Thật quá, đứng lại. Rồi.
Dạ, thưa cha, con là Teresa Phan Thị Kim Dung. Con là giáo sư Vinh Đức
ở 40 thôn xuống.
To lên con ơi, con tên gì?
Dạ con tên là Teresa Phan Thị Kim Dung.
Rồi Dung được ơn gì của Chúa?
Dạ con được 6 tuần tuổi thì bác sĩ kêu là bỏ bé để cứu mẹ, nhưng mà con được người giới thiệu xuống đây, con được cha và cộng đoàn cầu nguyện. Và bây giờ bé nhà con được 4 tháng.
À, con lập gia đình thì bao lâu thì con có thai?
Dạ con có 6 khoảng 2 tháng.
Đây là đứa thứ mấy?
Dạ đứa thứ 3 của gia.
Đứa thứ mấy?
Dạ thứ 3.
Đứa thứ 3 lập gia đình mấy năm?
Dạ 6 năm.
6 năm 3 đứa. Đã không? Hallelujah. Và khi mà nó được mấy tháng thì người ta bảo phải bỏ đi.
Dạ 6 tuần.
Dạ. Người ta nói sao?
Dạ tại vì con bị u nang đá tuy mà bị vỡ, rồi là người ta sợ bị phổi, vậy là gan bị có vấn đề, nên là phải bỏ con để cứu mẹ.
Vâng, cô ấy bị có vấn đề ở sức khỏe là gan và phổi, cho nên là bảo là phải bỏ đứa con để cứu người mẹ, mà nếu để đứa con thì có thể là người mẹ sẽ chết. Mà con có phá hay con để?
Dạ con khám xong nó con xuống cha để nhờ cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện là con về nhà luôn. Dạ con xuống cha cầu nguyện, nhờ cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện là con về nhà giữ em bé cho đến bây giờ.
Vì nó được mấy tháng?
Dạ 4 tháng.
4 tháng tên là gì?
Dạ Teresa Nguyễn Nữ Thiên Ý.
Nguyễn Nữ Thiên Ý. Đây đứa bé 4 tháng tuổi Nguyễn Nữ Thiên Ý. Nếu mà giữ đứa bé thì mẹ chết, hoặc là giữ mẹ thì đứa bé chết, mà cả mẹ và đứa bé chẳng ai chết cả. Ừ. Đây cho gửi tặng cho cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời 1, 2, 3, 4 ông lên đây. 5 ông lên luôn. Người ta có ngũ lòng công chúa đây là mết ngũ gì đây không biết. Đứng bật hàng, đứng bật hàng, đứng bật hàng, lùi xuống, chéo xuống. Rồi, ông được ơn gì của Chúa?
Dạ dạ. Cảm ơn cha, trọng kính cha, kính thưa cộng đoàn. Con là Joachim Lê Văn Đấu, con ở Ba Mươi Thuộc. Lâu nay con rất mong hôm nay đến đây được gặp cha. Cha đâu?
Ông quay thẳng lên đó.
Yeah. Dạ con xin
ông được ơn gì? Thứ nhất là ơn gì?
Dạ con là Joachim Lê Văn Đấu. Dạ con ở 30 tuổi.
Ông được ơn gì?
Dạ Lê Văn Đấu.
Ông được ơn gì?
Dạ dạ dạ. Dạ thưa cha con nghe không rõ. Con được ơn chữa lành rất là tuyệt vời và rất là ấn tượng. Thưa cha con nói ngắn gọn để cho khỏi mất thời gian.
Ông được ơn gì?
Dạ con được ơn Chúa chữa lành. Con được ơn Chúa lành là con bị tai nạn rụng xương sống, là con đi bác sĩ cho chụp X-quang rồi nói là ông già không thể mổ được, nếu mà trễ thì mới mổ. Là con về nằm được 10 ngày là người ta đến thăm là ông này chắc nằm luôn, không thể chắc khó mạnh lắm. Nhưng mà con được nhờ cháu nó nhắn tin nhờ cha trả lời cho con là con yên tâm, 3 giờ con làm lòng Chúa thương xót thì 5 giờ cha làm lễ cầu nguyện cho con, cái qua ngày sau con đứng dậy đi được.
Hallelujah. 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 À, thưa anh chị em, khi mà anh chị em cúi mình xuống mà xin khấn, đó là bé mọn. Tại vì có những người cao ngạo lắm, ỷ mình có tiền, ỷ mình có quyền, ỷ mình có chức, và cậy vào khoa học kỹ thuật tiến bộ văn minh của thế giới mà không có nhỏ bé lại để mà cậy dựa hoàn toàn vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Cho nên họ chả có đến xin khấn, mà họ cũng chẳng có cần cầu nguyện. Họ cho rằng họ có thể có tiền, họ đi hết nước này đến nước kia mà chữa. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Và họ có chữa được không? Đây ông già không làm gì được, nằm sụp rồi, nhưng mà nhờ đứa cháu nó nhắn tin. Và chỉ ngày hôm trước hôm sau ông nói chối dậy, con chối dậy đi được như thường lễ, kính thưa cha và cộng đoàn. À, ngon lành. Hallelujah.
Hả? Con thành chào bài hát.
Rồi ông hát bài.
Dạ chào.
Bài gì? Bài gì?
Dạ để con hát nha. Đây, cho con mượn micro con.
Thôi ông hát đi.
Dạ dạ con xin tặng cha một bài hát rất đặc biệt. Bài hát.
Rồi đứng lên đây, đứng lên. Bài hát rất đặc biệt, rất ấn tượng.
Rất đặc biệt, rất ấn tượng. À, xin cộng đồng ủng hộ cho tôi một tràng pháo tay. Vâng, rất tuyệt vời, cảm ơn. Cha với con năm nay vừa được chung vui, con chúc cha năm nay khỏe mạnh bình an. Xin Chúa ba ngồi xuống ơn giữ gìn, dù gặp nhiều khốn cùng lòng cha không hề nao núng. Rất thương cha nhiều, cầu xin Chúa xuống hồng ân. Công cha đức cha càng cao, chúng con biết lấy chi đắp đền cho con có cùng cho sưng. Này cha ơi, bởi cha thương con, chánh quán công lao lập lòng thương xót. Chúng con thiền độc, cha chỉ lo cho con nên người. Cha chỉ lo cho con nên người, cho biết đàn thờ phượng một Chúa ba ngôi. Chúng con xin cùng Chúa trả công cho cha, hương phúc nước thiên đàng liền liền mãi trên cùng. Mà cha đừng quên con nhé cha. Đó là con sáng tác đó cha. Rồi con xin bé trai nha.
Rồi. Đây. Ông ơi. Ông bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi?
Con này U81.
81 hả?
U81 chà.
Rồi.
U81 nhưng mà lời ca tiếng hát cũng còn tốt.
Rồi. Ông nói tôi hết ý kiến. Rồi, mời ông. Rồi anh. Ông già hát đã thiệt ý. Rất ấn tượng. Xin bế nhau ngồi đi. Rồi. Mấy chị em, chúng ta lắng nghe tiếp một người làm chứng thứ hai.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là anh Tôn Nguyễn Mạnh Cường ở Hồ Nai ạ.
Dạ. Để cho ông nghe, công kêu nói to thế cơ mà, anh nói như thế làm sao mà nghe được. Nói to lên, mạnh lên, mạnh lên.
Dạ thưa cha, đó. Con là Nguyễn Mạnh Cường ở Hồ Nai, Biên Hòa. Dạ thưa cha, con cách đây một tháng thì con đi khám bác sĩ thì con bị polyp ruột già cha. Thì con cũng bị 30 năm nay rồi, 30 năm nay rồi chứ không phải không đâu. Nó cứ bị đi ngoài mà ăn cái gì cũng bị đi hết á. Mà con cũng xin khấn nhắn tin cho cha ba lần. Con nhắn tin cho cha ba lần. Thì bây giờ là hiện tại một tháng nay con không có bị nữa, coi như là khỏi hẳn luôn rồi cha ơi. Còn cái thứ cái...
Hallelujah. 30 năm nay ông ấy bị bệnh là đường ruột và phải đi ngoài liên tục suốt 30 năm như vậy. Và sau khi nhắn tin giống như ông già kia thì ông đã được khỏi một tháng nay, không còn bị đi ngoài nữa. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai con là vợ thức thời này. Còn trước khi bước lên xe thì con chóng mặt lắm. Con không muốn xuống xe vậy, trời nó mưa ấy cha. Chóng mặt lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà con vừa mới bước xuống xe xuống đến đây thì tự nhiên hết chóng mặt luôn. Mà con lại bình thường, lại trở lại bình thường. Chứ lúc mà con bước lên xe thì con đã chóng mặt con. Vợ con nó bảo thôi thì đi về đi. Nếu mà chóng mặt thì đi về đi, chứ con đừng ở đi nữa, mất công lắm. Rồi lỡ có chuyện gì thì sao mà. Con cứ đi. Thì hôm nay là vợ con nó đi, nhưng mà tại vì cái lý do của nó không có đi.
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đi với Chúa để anh tặng cho vợ của anh. Và anh về nói rõ là anh đến và anh đi về bình an, không có vấn đề gì cả như em phải lo.
Con xin được ôm cha, để ôm cha.
Hôn cha vì nhờ cha mà con mới được khỏi cái bệnh 30 năm rồi là bị
Tào Tháo nó đuổi suốt 30 năm. Tào Tháo đuổi suốt 30 năm. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Bây giờ thì không có ai đuổi được anh nữa vì có Chúa bảo vệ anh rồi. Tào Tháo nó bỏ chạy rồi. Rồi mời anh.
Con kính chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con là Phê Dô Lê Văn Sơn ạ, ở giáo xứ đảo Nghi Sơn cha. Con là khai ơn của Chúa. Ơn thứ nhất là tháng 2 năm 2017 con bị sơ gan cổ trướng, Đến tháng 3 năm 2018 thì con bị u ác tín dạ dày, là bao tử đó cha. Nhưng con ở bệnh viện thì người ta đã bảo là cắt bỏ hết, chỉ sống bằng nước và bằng phóng xạ thôi cha. Nhưng con hủy ca mổ, đến giờ người ta vào để kêu mổ con thì con, vợ con mới cho biết là ăn và cắt bỏ hết. Nhưng con không cắt nữa, con vào thì ông nó kêu con vào để chích thuốc để mổ. Nhưng con đã bảo là tỷ lệ của con mổ thì được 40% thôi cha, nhưng mà rất chi là nguy hiểm. Bởi vì gia đình phải lấy hết sức bình tĩnh để mới mổ được. Mà nếu mà mổ ra, mà nếu mà không cắt được thì bác sĩ khâu lại. Nhưng con nó bảo mổ cũng chết, mà không mổ cũng chết. Thì con gắt nhau với ông bác sĩ luôn, con nói bảo bố mẹ con sinh ra mà nằm nặng mà.
Rồi cuối cùng thì sao?
Cuối cùng thì con không mổ nữa, con hủy ca mổ luôn. Con về mà con đi vào giao điểm tin mừng đây nhờ cha cộng đoàn cầu nguyện cho con. Mà bây giờ con soi lại, con đi soi lại bây giờ không còn cái chi bệnh gan ở con, di căn qua bây giờ không có cái chi nữa hết ạ.
Hallelujah. Tức là nó là bác sĩ bảo đó là bệnh gì, phải cắt bỏ hết hết ruột hả?
Dạ vâng, cắt hết bao tử luôn cha, mà di căn qua gan thì bị ung thư giai đoạn 3 và ung thư bao tử đó cha.
Vâng, đây là một người bị ung thư bao tử giai đoạn 3 và di căn qua gan. Bác sĩ yêu cầu là cắt bỏ hết bao tử, mà nếu cắt bỏ hết bao tử thì anh ta chỉ sống bằng nước thôi. Tại vì có gì mà chứa được ở trong đó đâu, có cái chỗ nào để mà chứa lương thực ở trong đó. Và có mổ thì cái khả năng sống sót và chữa nó cũng không bao nhiêu. Bệnh đã quyết định vào trong giáo điểm tin mừng. Làm sao anh biết được, làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh đến?
Dạ giáo sứ là con, các bác đến thăm thì các bác cứ nói bảo bây giờ phó thác vào cho Chúa thôi. Thì con bây giờ cháu vào giáo điểm tin mừng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Rồi bây giờ con vào thì con về thì con...
Con tên là gì?
Con Phê-rô Lê Văn Sơn ạ, ở giáo sứ Đạo Y Sơn cha.
Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Anh đã dám nhỏ bé để mà dám cậy trông vào Chúa hơn là cậy trông vào bàn tay của con người. Bàn tay của con người nó bé nhưng mà nó tưởng nó to. Còn bàn tay của Chúa bé nhưng mà bao trùm cả đất trời. Chỉ có ai tín thác vào Chúa thì mới thấy được bàn tay của Chúa. Còn ai không tín thác, tưởng mình to lớn, chỉ thấy bàn tay của quyền lực của thế gian mà thôi. Tặng cho những móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho anh. Người kế tiếp, mời anh.
Xin chào cha. Xin chào cha và chào cộng đoàn. Con là Dòng Batista Nguyễn Khắc Vĩ. Con đến từ Cam Lâm, Khánh Hòa. Con được ơn là bác sĩ khám nói với con là mắt con bị bệnh chóp giác mạc, có thể bị mù. Con đến với cha để cha đặt tay lên đầu và cầu nguyện với Chúa. Thì khi con đi khám lại thì bác sĩ bảo là mắt bình thường, không có vấn đề gì hết.
Hallelujah. Sao mà anh dám liều lĩnh mà, tại vì chúng ta thấy rằng khi mình bị mắt như vậy mà dám liều lĩnh mà chạy đến đây để mà cầu nguyện. Và bây giờ thì khám lại bác sĩ bảo mắt không có vấn đề. Nếu không thì tưởng rằng có thể là phải mổ và có thể là bị mù. Làm sao mà anh dám liều anh đến đây, ai dắt anh đến đây?
Thưa cha, vì con tin vào Chúa là con khó thác là Chúa sẽ chữa lành cho con ạ.
Hallelujah. Người bé mọn là người nói như anh ấy, là con tin vào Chúa, con tín thác vào Chúa. Tôi tặng cho anh cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là cuốn sách, đây là cái máy 365 bài giảng. Xin Chúa chúc lành cho anh nha.
Cảm ơn cha.
Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Thưa cha, là con mới 19 tuổi.
Mới 19 tuổi, đang làm cái gì rồi?
Dạ con là sinh viên năm nhất trường Đại học Khánh Hòa.
Có vậy anh nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp đại học anh sẽ đi tu không?
Dạ cái này thì con sẽ chờ vào, nếu Chúa gọi con thì con sẽ theo người ạ.
Hallelujah. Vâng, chúng ta vẫn cầu nguyện để có những người bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa mời gọi để dẫn mình, dẫn thân vào trong cánh đồng truyền giáo trong vai trò là linh mục tư sĩ trong những ngày tháng sắp tới. Còn anh?
Dạ thưa cha, con được ơn là ngày 27 tháng 5 mà con vào trong này thì con được ơn là trước con sơ quầy ma túy là khoảng 14 đến 15 năm. Thì từ ngày con vào đấy là chưa con chơi 10 thì bây giờ còn 1 thôi ạ.
Hallelujah. Anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay là 36 tuổi ạ.
36 tuổi mà chơi là 15 năm. Anh chị em nghĩ tưởng tượng con năm 20 tuổi là anh đã bắt đầu bước vào con đường xì ke ma túy. 15 năm trời, anh chơi được những cái thứ gì kể cho mọi người nghe?
Con nói chung là ma túy thì dạng gì con chơi ạ?
Dạng gì cũng chơi hết, rồi tiền đâu mà chơi?
Thì tôi cha thì lấy của nhà gì, ăn trộm cũng có, ăn cướp cũng có, chấn lột cũng có. Nói chung là cứ kiếm cái gì này có tiền thì để chơi thì mọi giá con kiếm.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy khi mà cái con ma nó ở trong mình thì bất cứ giá nào, thậm chí là ngay cả vợ của mình mà có được cái trợ nhẫn cưới, nó cũng gỡ luôn để mà chơi ma túy, đúng không?
Vâng ạ.
Có vợ chưa?
Còn có rồi ạ.
Rồi vợ con anh phải sống như thế nào trong suốt 15 năm anh đi vào con đường nghiện ngập xì ke ma túy?
Nói chung là vợ con rất là khổ tâm, và từ hôm con vào trong này về là vợ chồng con trước là cãi nhau đánh nhau, rồi vợ con giận dỗi bỏ về quê suốt, nhưng từ hôm con vào đây là vợ chồng con đoàn kết yêu thương nhau, không cãi nhau lần nào nữa.
Hallelujah. Rồi nhờ đâu mà anh biết đến giáo điểm tin mừng mà một con người 15 năm dính vào xì ke ma túy mà anh chạy vào trong giáo điểm tin mừng này? Anh ở đâu, tên là gì, ở đâu?
Con tên là Du Xe Nguyễn Văn Quý, con ở Hà Nam ạ. Rồi, con nhờ ông anh là tên Ánh Mạnh, anh ra vào trong này rồi anh về anh nói là thôi mày như vậy thì mày nên vào trong cho giáo điểm tin mừng chỗ cha Long đi, thì nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện thì mày sẽ từ bỏ được. Thế là con nghe lời anh, con đi vào đây ạ.
Vâng, thưa anh chị em, có dám nghe lời của người bạn đó mà đi vào đây? Vì đa số là anh sẽ nghe lời mấy đứa xì ke, tối nay đi chích, tối nay đi chơi, đúng không? Bạn bè xấu nó rủ rê, ma túy thì nhiều. Mà một người mà nói rằng thôi chạy vào trong giáo điểm tin mừng đi, đến với Trà Long đi, thì thưa anh chị em, không có dễ dàng gì đâu mà có thể đến được như vậy. Đây tôi gửi tặng cho anh một đấng mà chỉ có Ngài nha. Anh giữ lấy, anh giữ lấy. Đây là một món quà đặc biệt để anh giữ lấy. Tôi nói là anh giữ lấy, nhớ không? Để anh, Chúa phải ở bên anh. Vì 15 năm ma quỷ nó giữ anh trong vòng tay của nó. Bây giờ anh thoát khỏi nó sẽ rình nơi những bạn bè xấu của anh. Nó sẽ rủ rê lại, anh phải rất cẩn thận. Cho nên tôi mới tặng anh đấng này để anh ôm chặt lấy Ngài. Vì bạn bè nó sẽ rủ rê, nó sẽ tìm mọi cách để mà anh phải siêu lòng mà đi theo nó. Rất nhiều người đã bị như vậy, anh nhớ. Cai rồi, nhưng mà về bạn bè nó chỉ ới cái, nó cho mình hút một điếu lại, lại cái mùi cũ mình lại bị lại liền. Ma quỷ nó tinh vi lắm, mà nó sẽ dùng bàn tay của con người để mà cám dỗ anh. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Anh bám chặt lấy Đức Mẹ, nhớ không? Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rảnh lấy đọc cầu nguyện, không có để thời giờ mà rảnh rang là ma quỷ nó lại tới, nó cám dỗ anh đấy, nhớ không? Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúng ta tạ ơn Chúa, một người 15 năm xì ke ma túy đã quay trở về. Hallelujah.
Con vừa rồi con đi ở nhà thì từ hôm con vào đây tu trí về, vợ con nó mua cái ô tô thì cách đây mấy ngày là và đường mưa nó trơn, nó hai bánh thì nó nằm ở trên đường mà còn hai bánh nó đâm giống như kiểu là nước nó xe nó quay ngang mất lái chứ ạ. May không sao, cả nhà con không ai bị sao cả.
Hallelujah. Rồi đó là ơn Chúa cứu sống. Rồi bây giờ mời ông lên đây.
Bà ngồi xuống đi bà. Bà ngồi xuống.
Lời mời ông.
Vâng, con kính thưa cha và thưa cộng đoàn. Vâng, con tên chính cha và thưa cộng đoàn. Tên con là Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Phàm. Con ở giáo xứ Sơn La. Thế là con thì mới là Tân Tòng thôi. Đấy, thế con mới về với lại cha, với lại Chúa với cha là được 2 năm nay. Vâng.
Hôm nay ông bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay là 62 tuổi.
Vâng, đúng 60 năm. mới bắt đầu nhận biết Chúa mà mới theo Chúa mới có 2 năm nay, đúng 60 năm chưa biết Chúa, chưa nhận biết Chúa, mới trong vòng 2 năm nay ông quay về với Chúa để ông được ơn gì của Chúa. Ông kể cho mọi người nghe.
Dạ không ạ, thưa cha.
Thì là ông là 60 năm mà không có đạo, đúng không? Thì đúng rồi, còn gì nữa, còn cãi gì nữa. Rồi ông được ơn gì của Chúa.
Con về, vâng. Thế đây là coi như là cái cách đây độ khoảng 5-6 năm nay thì coi như là con bị xuất huyết dạ dày gần chết rồi. Thế cơ quan đã rời nhà, đã chuẩn bị tư thế để chỉ có đưa đi thôi, chả có hy vọng gì nữa. Nhưng mà đến giờ thì coi như là con cũng tin thác vào Chúa, Chúa cứu con được. Thế là cha, thế là cộng đoàn, là cứu con được. Thế là hôm nay là con lên là xin là cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cộng đoàn. Đó, và con còn một cái ơn nữa, thứ hai nữa là con rể con, con lái xe khách Hải Dương Sơn La. Đấy. Thế thì không may là quay đi từ Sơn La về đến Mộc Châu ấy, thì coi như là xe nó mất phanh. Thế là con nhà con đấy thì chắc là cũng con, cái này chúng con đoán là chắc là do Chúa phụ cho thôi. Đấy. Thế là nhà con, cháu con nhà con đấy, nên là hôm ấy nó cũng nhanh trí mà dùng biện pháp cuối cùng là phải đâm vào giải phân cách. Thế là cứu được 50 người trên xe, an toàn tuyệt đối, không việc gì cả. Vâng. Đấy.
Hallelujah.
Vâng. Thế là con được hai cái ơn thế. Thế và cái thứ ba nữa là hôm nay ấy, là con từ mãi Sơn La về đây cách đây là hơn 2.000 cây số. Thế con phải đi máy bay từ Hà Nội vào đến thành phố Hồ Chí Minh, xong đi xe vào đây. Thế đến ngày hôm nay là ngày thứ ba. Thế thì con cũng xin phép mà xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho giáo xứ Sơn La con được công nhận.
Rồi, hallelujah. Vâng, có rất nhiều nơi cũng đang mong ước được công nhận là giáo xứ, là giáo điểm. Chúng ta phó thác cho lòng Chúa thương xót để những người có trách nhiệm sẽ nhận biết và công nhận những giáo xứ, những giáo điểm để tin mừng của Chúa được loan truyền khắp nơi, không chỉ ở Sơn La mà còn nhiều nơi khác trên thế giới cũng như là trên giải đất Việt Nam của chúng ta. Tặng cho ông cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, để ông về Sơn La, ông là người mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Người ta công nhận hay không công nhận, cái điều quan trọng nhất là mình có nhận hay không nhận. Người ta có công nhận mình là giáo xứ mà trong giáo xứ mình chẳng có nhận lòng Chúa thương xót thì có ăn thua gì không? Ăn thua gì không? Không. Cho nên là người đời công nhận chẳng quan trọng bằng chính Chúa công nhận và mình đón nhận. Đó mới là điều quan trọng. Mình có đón nhận Chúa hay không, và Chúa có công nhận chúng ta là con cái Chúa hay không. Mà Chúa nói rằng Chúa chỉ mặc khải cho những người bé mọn thôi. Cho nên đừng có lo, đừng có bận tâm gì về việc đó. Việc đó Chúa sẽ lo. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và im. Đây là tấm mảnh lòng Chúa thương xót. Ông đem về đó, ông nhiệm vụ của ông là đi loan truyền lòng Chúa thương xót tại chính cái nơi mà ông đang mong ước được công nhận. Đó là trách nhiệm nặng nề của ông, nhớ nha, và cũng là quyền lợi. Trách nhiệm và quyền lợi là một. Trách nhiệm loan truyền lòng Chúa thương xót, quyền lợi là ta đi loan truyền lòng Chúa thương xót thì Chúa bảo vệ che chở ta khỏi mọi kẻ thù, và giờ ra đi của ta là giờ ra đi trong bình an. Đây là kỳ quặc giao điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Nào, ông hãy đi.
Con xin phép cha một tí nữa.
Thôi, đi. Rồi, mời hai bà này lên đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con thì được rất là nhiều ơn của Chúa ban cho con, nhưng mà con chỉ xin cha là con kể một ơn là quyển sách lòng Chúa thương xót. Chúa đã chữa lành cho con là con bị bệnh năm mùng 2 tháng 9 năm 2002 thì con bị tự nhiên con bị liệt nửa người này. Con nằm ra là chồng con là phải xúc cơm cho con ăn hàng ngày. Thế xong thì 2003 thì con tự nhiên con đọc kinh lòng Chúa thương đọc kinh Đức Mẹ Mân Côi rồi, sau con lại nghĩ đến quyển hoa Mân Côi, hoa của Đức Mẹ, thì con lại tìm quyển sách đấy con đọc. Con đọc hết quyển đấy thì con lại thấy nhiều quyển, nhiều nhà con 6-7 quyển lòng Chúa thương xót. Thế thì con đọc qua một lượt, con thấy hay quá, sau đến chồng con đến trưa về thì con hỏi chồng con là anh ơi sao nhà mình nhiều quyển lòng Chúa thương xót thế. Thế chồng con bảo bố con nhà ta đi phục vụ với các trai cho. Thế là con bảo gì đấy, đến chiều thì con cứ nằm ngửa ở cái võng ở giường ở nhà, thế là con cứ đọc quyển sách lòng Chúa thương xót, con đọc đi đọc lại, con thấy hay quá thì con chỉ nhớ được nhất là ba câu của trong quyển sách lòng Chúa thương xót là bà thánh Fati Cosima kia
Faustina
thì bà có nói chuyện với Chúa và Chúa nói chuyện với bà, thì bà Chúa hỏi bà là thế con xin gì bây giờ, thì bà bảo rằng là lạy Chúa, Chúa cho con xin một ngày, trong một ngày, có nghĩa là tận thế và đến ngày phán xét trong một ngày. Câu thứ hai là Chúa dạy ở trong quyển sách đó là khi đồng hồ đánh 3 tiếng thì các con đọc kinh đồng chuỗi thương xót thì xin gì Chúa ban cho sự đấy. Và đến câu thứ ba là Thánh Phaolô nói là những ai khẩn nguyện câu này thì được Chúa ủi an và Chúa nâng đỡ. Thì đọc kinh này, đọc câu là lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.
Thánh Faustina chứ không phải Thánh Phaolô nha. Rồi. Rồi sau đó thì chị nhớ được, cái này cũng hay với một người phụ nữ mà biết được đây là nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, trong cuốn sách mang tên là như vậy, mà anh chị em thấy ở trên tòa Thánh Faustina mỗi tháng tôi có một câu trích để cho anh chị em nhớ và sống câu đó, như là câu tháng 7 hôm nay là ước chi tất cả nhục nhã đau đớn và tủi hổ chút xuống trên con, miễn là vinh quang lòng thương xót Chúa được lan tỏa khắp nơi. Mỗi tháng chúng tôi trích một câu, còn cuốn sách thì rất là dày, nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, chúng tôi có đọc nguyên một cái cuốn sách đó vào trong một cái CD là nhật ký lòng thương xót, và chúng tôi vẫn mở cho anh chị em nghe mỗi ngày trước giờ cầu nguyện và lúc 3 giờ cho anh chị em vẫn nghe. Anh chị em muốn nghe thì chúng ta vào trong trang web tinthac.net và vào cái chỗ nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, anh chị em mở lên nghe chúng tôi đọc. Và tôi đã đọc cái đó trong vòng 3 năm trời, 3 năm bị cấm cách, và chúng tôi ở trong hầm trú và đọc cái đó để thâu ấm lại chuyển ra ngoài. Đấy là nhật ký. Rồi bây giờ tóm lại, chị đã được ơn gì, nói vắn lại cho mọi người nghe kết quả là ơn gì.
Dạ thưa cha, thì từ bấy giờ là con cứ đọc kinh lòng Chúa thương xót đúng 3 giờ chiều, và con sẽ đã kiệm bảo chồng con và các con và cháu con cứ đúng 3 giờ chiều đọc kinh lòng Chúa thương xót, thì từ bấy giờ Chúa đã chữa cho con được. Từ bây giờ con khỏe mạnh thế này mà tiểu đường của con đầu tiên là 23, bây giờ con chỉ còn có 4,75 là con hết, mà bây giờ Chúa cho con được khỏe mạnh thế này thì hôm nay chồng con và cháu con đưa con vào đây để cảm tạ Chúa và cảm tạ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Cao lên, cao lên. Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Thưa anh chị em, một người bị bại liệt và nằm mà chồng và con phải đút cơm cho ăn, mà hôm nay nói to sang sảng như thế này, còn nhớ được cả nhật ký Thánh Faustina và lặn lội từ ngoài ở đâu?
Con dạ thưa cha, con ở tỉnh Bắc Ninh ở ngoài Hà Bắc ạ.
Vâng, lặn lội từ Hà Bắc mà đi vào trong Nam này đến nhau để tin mừng, để làm chứng cho Chúa, gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng, tặng cho chồng chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và tặng cho con chị cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Rồi thưa cha, con là Maria Nguyễn Thư Hương, con thuộc giáo họ Thiếu Biên, giáo xứ Tiêu Đông Thượng, Hà Nam ạ. Con bị bệnh ung thư dạ dày. Còn trong khi con nằm viện là con đã nhắn tin cho cha, thì là cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, thì trong thời gian đấy là con được gặp thầy gặp thuốc, mà đến bây giờ con hỏi rồi thì hôm nay là con bà trước hết. Trước tiên là con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Chúng ta thấy là một người bị ung thư dạ dày mà đã được Chúa chữa lành đang ở trước mặt chúng ta, cũng từ ngoài Hà Nam lặn lội vào để làm chứng cho Chúa, tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là tâm thư lòng nhân hậu của cha đem về Hà Nam để loan truyền làm chứng cho lòng Chúa thương xót nhé. Và bây giờ chúng tôi mời ba người còn lại lên đây ạ. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, dạ thưa cộng đồng. Con được ơn vừa rồi con ăn trúng độc, tay chân con nó bị co gấp lại, với lại con giống như là chết đi sống lại vậy á. Con đưa viện, đi lên viện thì người ta kêu là không cứu được, chuyển lên tuyến trên. Thì chồng con với con là ở đó với con. Xong rồi người ta kêu là cái ca này là bị co gấp như vậy, ăn trúng độc không biết có cứu được không. Rồi khi đó con người ta chuyển nước biển cho con. Xong rồi có một cái chị bạn, chị tới thăm con, chị hay thứ sáu nào chịu, chị cũng lây lên Cha Long hết. Chị có nhắn tin cho cha, nói là cầu xin cha với cộng đồng cứu của con á. Xong rồi ngày sau cha lại nhắn lại là nói cha với cộng đồng đã nhận lời con. Rồi hôm sau con, mấy hôm sau lại con nằm 10 ngày con xuất viện ạ.
Khỏe không?
Dạ khỏe rồi ạ.
Hallelujah. Đây là một người bị trúng độc và tay chân co quắp, và với cái triệu chứng như thế thì rất là khó mà có thể thoát khỏi. Và rồi nằm ở trên bệnh viện 10 ngày và nhờ chúng ta cầu nguyện, nhờ những tin nhắn gửi đến và chị em mình cầu nguyện. Chúng ta biết rằng là mỗi ngày tại giáo điểm tin mừng chúng ta lúc 3 giờ chiều chúng ta lần Chúa Minh Côi, lần Chúa lòng thương xót Chúa trước Thánh Thể và cầu nguyện cho những người hiện diện, cũng như là cầu nguyện cho tất cả những người gửi tin nhắn hoặc qua email, hoặc qua điện thoại, hoặc là qua những lá thư xin khấn. Ngày nào cũng như ngày nào ta khẩn khoản nay xin Chúa, cầu nguyện khẩn khoản này xin Chúa ban ơn xuống cho những anh chị em ấy ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, người có đạo cũng như là những người không có đạo tôn giáo, anh em tôn giáo bạn. Và đây là một trong những người đã được ơn Chúa chữa lành qua lời cầu khấn của anh chị em chúng ta mỗi ngày tại giáo điểm tin mừng. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Xuân, con ở Đồng Nai ạ.
Con có đạo không?
Dạ con đạo theo, chồng con đạo gốc.
À, con đạo theo, chồng con đạo gốc, còn gốc của con là đạo gì?
Dạ con tông tòng, tăng tòng.
Gốc đạo của con, đạo trước khi con theo đạo Công giáo thì con đạo gì?
Dạ đạo Phật.
Vâng, đây là một người đạo Phật nhưng mà đã quay trở về là người Công giáo. Và làm sao con biết được giáo điểm tin mừng, con đến đây để con tạ ơn Chúa?
Dạ con có đến đây 3 lần rồi, nhưng mà lần hôm nay con thật tâm đến để cầu xin cha với Chúa đã cứu con rồi.
Vâng, thưa anh chị em, một người tân tòng mà được ơn của Chúa, Chúa cứu sống mình, đã không quên ơn của Chúa, quay trở lại để mà tạ ơn Chúa. Đây là cho tặng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha gửi cho chồng con. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng gửi cho được có mấy đứa con?
Dạ con 3 đứa.
Ba đứa, xin Chúa chúc lành cho con nha. Hallelujah. Con
xin chào cộng đoàn và chào cha. Con là Maria Phạm Thị Tiên, con năm nay 54 tuổi, con người ngoại đạo. Con được Chúa chữa lành cho con bệnh băng huyết áp. Con bị bệnh băng huyết áp 6 năm không khỏi, không đi chữa các bệnh viện từ dũ với đại học y dược không khỏi. Thế là con đi nhà thờ huyện sĩ ở quận nhất được 2 năm thì con khỏi. Đấy là con được Chúa chữa lành được một bệnh. Bệnh thứ hai là bệnh đau quặn. Con đau quặn ở bên tay trái đây là cứ 15 phút đau một lần mà đau lắm, đau quặn lên đó. Thế thì con bảo là bây giờ không đi chữa đâu, cứ đi đến Chúa để cầu xin Chúa. Chúa là tình thương, Chúa thương xót. Thế là con đi nhà thờ 4 tuần. Mỗi một tuần chủ nhật thì một buổi lễ thì con đi lễ một buổi. Mà 4 tuần con thấy khỏi cái bệnh đau quặn này. Thế là con đến đây hôm nay là nhờ con có cái chị bạn người đạo gốc. Chị có cái đài 365 bài giảng. Thế là con được nghe nhờ. Thế là con đến đây hôm để con tạ ơn Chúa và con tạ ơn cha. Con tạ ơn Đức Mẹ Maria đã dẫn dắt con đến với Chúa, với mẹ để che chở con, hoán cải tâm hồn con và thánh hóa con.
Hallelujah. Anh chị em mà nghe chị nói vậy có biết là chị là người ngoại đạo không? Con đến đây con tạ ơn Chúa và nhờ mẹ đưa con đến với Chúa và ban cho con được ơn chữa lành, ban cho con được ơn hoán cải. Ta thấy người ngoại đạo mà nói như vậy thì quá tuyệt vời. Nhờ mẹ đưa con đến với Chúa. Có nhiều người công giáo ngày hôm nay cao ngạo, ỷ mình học về bằng cấp này, bằng cấp kia, hết thần học, hết kinh thánh, hết tiến sĩ, hết thạc sĩ, đủ thứ hết. Rồi duy lý nhiều quá, sử dụng cái đầu mình nhiều quá, và lúc nào cũng ngồi phân tích, rồi chẻ sợi tóc làm tư, rồi thì chú giải, rồi thì vặn bẻ chữ, rồi bắt con chữ này, con chữ kia, đủ mọi thứ hết. Và những con người ấy, Chúa nói rằng ta không mặc khải lòng thương xót Chúa cho những người đó. Những con người mà nghe người ta làm chứng mà lòng thì cứ chai đá, mà lòng thì cứ cười khẩy và cho rằng đó là chuyện nhảm nhí, mà cho rằng đó là chuyện tạo hẹp. Những con người mà không có bé mọn trước mặt Thiên Chúa để mà cho Chúa tỏ ra cho người đó, thì không bao giờ người đó cảm nhận được lòng Chúa thương xót ở trên cõi đời này. Mà ngay trên cõi đời này mà không cảm nhận được lòng Chúa thương xót thì đời sau làm gì mà được Chúa xót thương, làm gì mà họ đón nhận lòng thương xót của Chúa. Vì nếu ngay còn sống ở đây, còn sống trên trần gian này mà ta không cảm nhận lòng Chúa thương xót, không nhỏ bé lại để xin Chúa mặc khải, xin Chúa tỏ mình ra cho con, thì làm sao mà mong gì nhắm mắt lìa đời được vào hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Vì có tin đâu. Chúa nói rằng ai tin thì được cứu, ai không tin thì bị luận phạt rồi. Ai không tin thì bị luận phạt rồi. Mà những người tin thì phải là những người bé mọn, phải những người nhỏ lại để cho Chúa làm việc mọi sự nơi ta. Ta không là cái gì cả, ta chỉ là dụng cụ trong bàn tay của Chúa. Anh chị em đến đây cũng thế, chúng tôi không có làm được cái gì hết cho anh chị em đâu, tất cả là Chúa làm cho anh chị em. Chúng tôi chỉ là đầy tớ, là dụng cụ, là bàn tay. Chúa dùng làm cái gì thì làm cái đó, Chúa bảo nói cái gì thì nói cái đó, Chúa chỉ cho làm cái gì tôi biết làm cái đó. Chứ còn tôi hoàn toàn bất lực trước biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, rồi khó khăn, rồi kẻ thù trùng trùng điệp điệp, làm sao mà có thể làm được cái gì, thưa anh chị em. Đấy, một người ngoại đạo lên nói với chúng ta rằng là con nhờ mẹ đưa con đến với Chúa để con được ơn hoán cải, để con được nhận biết Chúa. Chị đang nghe nhờ người ta cái máy 365 bài giảng, còn bây giờ chị không còn phải nghe nhờ nữa, vì cái máy này nó là thuộc về chị rồi nha. Mời chị đón nhận cái máy 365 bài giảng. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Chị là người đạo gì?
Thưa cha, con là người đạo Phật ạ. Con không có hiểu biết gì Thiên Chúa. Thì con được đi nhà thờ Thủ Thiêm, con học giáo lý. Thế là...
Rồi chị nhận biết rằng mình không hiểu biết gì về Thiên Chúa. Đấy là bé mọn. Làm sao mình hiểu biết được Thiên Chúa, thưa anh chị em? Một cái rìu trong bàn tay của người tiểu phu, người đốn củi, nó chỉ là cái rìu, thì làm sao mà nó có thể hiểu được cái người cầm cái rìu? Một cái bút ở trong tay người thợ vẽ thì làm sao mà nó hiểu được người thợ vẽ như thế nào? Nó chỉ là cái bút mà thôi. Rồi, Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Rồi, người chị.
Con là Maria Trần Nở. Dạ.
Vậy là gì?
Maria Trần Nở ở cái Đôi Dàm.
Maria Trần Thị Nở ở cạnh hả? Không có thị. Maria Trần Nở ở Cá Đôi Dầu. Bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay 69 tuổi.
Rồi, con được ơn gì của Chúa, nói to lên cho mọi người nghe. Chị Trần Nở 69 tuổi.
Thì hồi đó gia đình, bây giờ con mới biết là bên chồng con là đạo gốc, nhưng mà khi chiến tranh cha mẹ chết hết, không có để lại cho con. Khi con về đó con cũng không biết luôn. Đến bây giờ, đến năm cách đây 2-3 năm trước, Con có biết cha ở Chí Hòa, con có đi một lần. Vậy con cũng tìm lại là bây giờ con cũng nhờ Chúa, con cũng cầu nguyện và nhờ Chúa cho tụi con được giờ đạo Công giáo. Thì ông chồng con cũng từ ngày đó tới giờ ông cũng không có đạo gì hết. Thì cách đây 2 năm, hai vợ chồng con được Chúa cho học giáo lý, rồi được rửa tội, rồi được rước lễ. Rồi mấy năm nay thì con cũng cho con cháu con là được 4 đứa nữa được là học đạo, học giáo lý rồi là được rước lễ. Trong nhà con bây giờ hiện nay là 4 người có đạo Công giáo.
Hallelujah. Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con bây giờ là hồi con rửa tội là con 67 tuổi.
Rồi thưa anh chị em, một người nãy ông kia là người 60 mới rửa tội. Hôm nay ông 62. Còn chị này là 67 tuổi mới rửa tội. Còn hôm nay là chị bao nhiêu?
Dạ năm nay con 69.
69 cũng 2 năm. Ông kia cũng 2 năm. 60 rửa tội bây là 62. Chị này 67 rửa tội bây là 69. Và chồng chị cũng rửa, cũng quay lại về với Chúa luôn.
Dạ. Dạ chồng con cũng trở lại với con luôn.
Chồng chị là đạo gốc.
Dạ đạo gốc mà ông không biết đạo gì hết cũng hồi đó vậy.
Vâng đạo gốc nhưng mà mất gốc luôn rồi. Rồi lấy chị này thì ông cũng giống như là người không có đạo vậy. Suốt bao nhiêu năm trời thưa anh chị em, chúng ta nghĩ coi, mình đạo gốc mà mất gốc rồi, nhưng mà thực sự có mất không? Anh chị em trả lời cho tôi đạo gốc mà bảo rằng tôi mất gốc, có mất không? Gốc tôi vẫn còn, có điều tôi không biết là tôi có cái gốc đạo mà thôi. Cho nên là một khi tôi đã là đạo gốc mà tôi bỏ đạo, tôi quay trở lại cái gốc tôi còn không? Tôi có phải rửa tội lại không? Không, tôi chỉ đi lãnh bí tích, giải tội, đi xưng tội thôi, chứ không phải rửa tội nữa, vì tôi đã rửa tội rồi. Một khi tôi đã rửa tội, tôi đã là con Chúa rồi, thì cái gốc đó nó không phải nằm ở trong tôi, mà gốc đó là nó nằm trong lòng thương xót của Chúa rồi. Cho nên tôi không nhận ra thôi. Bây giờ tôi nhận ra lại thì tôi chỉ phủi bụi rồi, tôi lại thấy cái gốc tôi nó nằm ở đây. Phủi cái lớp bụi ấy đi bằng cách đến với bí tích hòa giải để xưng thú lỗi lầm, tức là phủi cái bụi ấy đi. Còn người chị em này 67 tuổi mới nhận biết Chúa giống như ông kia, và sau bây giờ là 69 tuổi, 2 năm. Không những thế mà cả mấy đứa con.
Dạ, 4 đứa ở trên.
4 đứa cũng được rửa tội luôn cùng với người mẹ và ông bố qua việc quay trở lại với Chúa. Mẹ lãnh nhận bí tích rửa tội, ông bố thì lãnh nhận bí tích giải tội, 4 đứa con lãnh nhận bí tích rửa tội cùng với mẹ quay trở về với Chúa. Nhờ đâu mà chị biết được lòng Chúa thương xót mà hôm nay chị đến đây để làm chứng về cái ơn lạ lùng đó?
Dạ hồi cha ở bên Chí Hòa đó con có đi một lần, rồi còn chỗ này về đây thì con đi lần này nữa 6 lần rồi, có lần 10 ngày, có lần 3 ngày. Con ở đây, con lúc ở thầy cha về đây đó thì con coi trên mạng, con thấy trên đó con thấy, con coi rồi con đi. Còn hồi trước thì bên Chí Hòa thì con tự tìm thôi.
Vâng thưa anh chị em, chị nãy nói chị ở đâu, cái đôi là ở chỗ nào, tỉnh nào?
Dạ ở tỉnh Cà Mau.
Vâng, một người ở mãi Tút Cà Mau, mãi Tút Cà Mau mà lặn lội đến đây là lần thứ 6, mà có lần ở cả tuần, có lần ở cả 10 ngày. Thưa anh chị em, ta thấy Chúa đang mặc khải cho những người bé mọn. Người mãi Cà Mau thì đến đây, còn người Sài Gòn thì chả thấy đâu cả. Tại vì Sài Gòn to quá, Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông lớn quá. Họ đang nghĩ rằng họ có tiền, họ đang nghĩ rằng họ có quyền, họ đang nghĩ rằng họ là đại gia, họ đang nghĩ rằng thế này thế kia, cho nên họ chẳng cần biết Chúa là ai cả. Ta chỉ cần biết tiền thôi, biết quyền thôi, biết danh vọng, chức tước địa vị thôi. Còn những con người mà hóc bạc to mãi Cà Mau đây này, mà lặn lội đến đây 6 lần, mà ở cả tuần, cả 10 ngày như vậy, mà nghèo khổ như vậy, Chúa lại tỏ mình ra cho người chị em ấy. Mới có 2 năm mà lòng tin của người ta còn mạnh hơn cả người 20 năm nữa. Thưa anh chị em, tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha, gửi tặng cho anh ấy cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu Của Cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, chẳng chuỗi lòng Chúa thương xót. Và còn gì nữa không ạ? Đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót để gửi về cho anh chị ở dưới Cà Mau, cho 4 cháu, cho 4 đứa, mỗi đứa một chàng chuỗi. 4 đứa được ơn quay về với Chúa qua bí tích rửa tội. Đây, những chàng chuỗi cho các cháu nha. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa và mỗi người thinh lặng để nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin Chúa hãy tỏ mình ra cho con. Xin Chúa tỏ mình ra cho con là một con người tội lỗi, là một con người bé mọn, là một con người hèn yếu trước mặt Chúa và trước mặt anh em. Xin Chúa hãy lấy đi tất cả những gì là của con, tất cả những gì là của thế gian, để con không còn gì là của con, thì tất cả còn lại con thuộc về Chúa, và có Chúa là con có tất cả. Đó là lòng thương xót của Chúa. Amen.